Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với CAD Radio, kênh tâm sự và phát triển bản thân dành cho các bạn, được phát sóng trên YouTube và các kênh nền tảng âm thanh khác theo lịch phát sóng thứ 6 với phiên bản podcast, và chủ nhật sẽ là phiên bản video clip. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cũng như là ghé qua kênh để cùng nhau lắng nghe những lời tâm tư, tình cảm, chia sẻ của CAD dành cho các bạn ha. Thì trước khi bắt đầu vào cái chủ đề ngày hôm nay á, thì cũng gửi đến các bạn một cái lời thủ thỉ. Đó là hôm nay tôi đang ở quê các bạn, thì về quê gấp quá, vội vội vàng vàng thế nào mà quên mất cái bộ thu âm thanh đi. Nên là bây giờ phải thu theo cái kiểu là như trước giờ mình thu chai á mọi người. Có sao mình thu vậy, chỉ một chiếc điện thoại và cái tấm lòng của tôi ở đây với các bạn thôi. Này mọi người nghe đỡ nha, nó sẽ có hơi tạp âm nhiều nè, và có thể là âm thanh nó cũng không được rõ lắm. Hy vọng là điều này sẽ không khiến các bạn khó chịu hen. Còn nếu mà có thì thôi, cho tôi xin lỗi vậy nha. Thì bây giờ là 2 giờ chiều các bạn, 2 giờ chiều. Thì ở quê giờ này là mọi người có thể là nghỉ trưa nè, hoặc là đi vườn gì đó. Thì tôi cũng ra sau vườn, tôi ngồi dưới gốc dừa các bạn, bắt đầu nắng nó xuyên qua kẽ lá hen. Sau đó ở phía xa xa là có một cái con chó nhỏ ở hàng xóm, nó cất tiếng nãy giờ nó cạnh tranh với tôi đó. Đó các bạn có nghe không? Rồi bắt đầu là có một vài chú chim bay qua bay lại, thi thoảng thì cũng có phát ra tiếng, nhưng mà tiếng lớn nhất là tiếng gà cũng hàng xóm luôn. Nói chung là về quê âm thanh lúc nào cũng sống động, chỉ là ít tiếng xe cộ hơn thôi hen mọi người. Thì tự nhiên tôi có cảm giác là cái tập ngày hôm nay nó sẽ thiên về cảm xúc và tâm sự nhiều hơn là những cái bài học phát triển bản thân. Tuy nhiên tôi cũng sẽ ghép nó vào cái danh sách là phát triển bản thân và tâm sự cùng bạn đọc ở trên những cái danh sách phát của kênh YouTube. Thì khi mà các bạn nghe YouTube trên kênh CAD Radio á, các bạn nhớ bấm vào cái danh sách phát và bắt đầu mình kéo xuống mình coi mình thích cái danh sách phát nào á, thì mình vô đó mình nghe một loạt luôn, sẽ không có bị dừng lại ha. Rồi, giới thiệu cũng hơi dài, bây giờ mình vô chủ đề hen. Thì hôm nay CD muốn gửi đến các bạn vài lời về cái vấn đề là vùng an toàn. Thì đầy rẫy khái niệm ở trên YouTube nè, trên Google nè, trên Facebook nè, rồi TikTok đồ các kiểu nhiều lắm các bạn. Thì vùng an toàn nó là cái gì? Mà mình hay nghe là làm sao để thoát khỏi vùng an toàn, rồi cách để thoát khỏi vùng an toàn. Nhưng mà tôi thấy ít có ai nói về cái việc vùng an toàn là gì. Tự nhiên một ngày kia tôi đi trên đường, cái bắt đầu tôi thấy một cái tòa nhà nó đang bốc khói các bạn. Đó, rồi tôi cũng chạy về nhà. Xong rồi cái tôi lên Facebook, trùng hợp các bạn, cái tòa nhà tôi thấy bốc cháy á, nó chỉ là cháy nhỏ thôi, người ta chạy ra hết rồi. Nhưng mà trên Facebook ở cái thời điểm đó cũng có một cái trận hỏa hoạn mà làm cho mấy cái anh lính cứu hỏa, có mấy anh á, anh không chạy ra kịp, anh bị nghẹt thở và rời đi ha. Thì nói tới đây lại cảm xúc nữa rồi. Thì bắt đầu tôi mới suy nghĩ có một chút xíu nào đó liên hệ trong cuộc sống mình với cái việc là nhà cửa, những cái biến cố trong ngôi nhà và vùng an toàn hay không. Thì bắt đầu tôi mới nảy ra cái ý tưởng. Thực ra vùng an toàn nó đơn giản lắm các bạn. Các bạn thấy ngôi nhà đúng không? Thì bình thường á, ngôi nhà chính là cái nơi che nắng, che mưa cho mình, là cái nơi bảo vệ mình đúng không? Là nơi mà mình cảm thấy an toàn khi mình ở trong đó. Rồi, nhưng đến một thời điểm nào đó biến cố nó xảy ra. Ví dụ hỏa hoạn, ví dụ động đất, ví dụ tường bê tông nó sập. Nói chung là những cái gì đó nó xảy đến hơi lớn một chút, ảnh hưởng đến cái sự an toàn của tòa nhà. Thì mình sẽ ở trong cái ngôi nhà đó, mình cố thủ, mình chịu, mình bất chấp, hay là mình tìm mọi cách để mình thoát ra khỏi cái nơi mà mình đã từng xem nó rất an toàn, bảo vệ mình. Thì cái điều này tôi lại liên hệ với cái việc là vùng an toàn của mỗi chúng ta. Các bạn có thể hình dung ha, tới đây thì có một số bạn đã hình dung được rồi đó. Vùng an toàn nó cũng tương tự như ngôi nhà của mình vậy. Thông thường á, mình sẽ cảm thấy ồ, cái chỗ này là an tâm nè, mình có thể ngủ ở đây, mình có thể ăn ở đây, mình có thể làm mọi việc ở đây đó, mình riêng tư này kia ở đây. Thì cái vùng an toàn của bạn cũng vậy, bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi ở trong cái vùng an toàn của mình, là cái nơi mà giúp bạn che chắn, giúp bạn cảm thấy à mình được là chính mình ở trong cái vùng đó, đúng không? Thoải mái lắm, tự nhiên lắm, tự tin lắm, ok? Thì đó là vùng an toàn của các bạn. Nhưng đến một thời điểm nào đó, khi biến cố nó xảy đến, tự nhiên có một cái sự kiện nào đó ảnh hưởng về mặt kinh tế, về mặt sức khỏe, về mặt các mối quan hệ đó, lung lay, bắt đầu các bạn cảm thấy cái vùng an toàn này nó bị chật đi, nó không còn phù hợp với mình nữa. Và để mình có thể nhận được những cái cơ hội mới, mình có thể phát triển sự nghiệp hơn, hoặc mình có thể tiến xa hơn trong cái mối quan hệ này đó, hoặc là mình có thể kiếm nhiều tiền hơn đó, thì các bạn buộc lòng phải bước ra khỏi cái nơi mình gọi là vùng an toàn trước đó. Thì nôm na, nếu đến một thời điểm nào đó các bạn cảm thấy cái môi trường hiện tại của mình, cái điều kiện sinh hoạt hiện tại của mình, cái tâm lý trạng thái hiện tại của mình nó đã không còn đủ thoải mái, không còn đủ an toàn, không còn đủ tự tin nữa, thì đã đến lúc đây không còn là vùng an toàn. Và các bạn buộc lòng phải bước ra khỏi cái vùng an toàn này. Hiểu đơn giản như vậy thì các bạn sẽ không còn cảm thấy nhập nhằng, khó xử khi không biết là mình có nên bước ra khỏi cái vùng an toàn hay không. Bình thường thì ai cần bước làm gì? Bình thường thì mình cứ làm mọi việc nó trơn tru, nó ổn định, nó thoải mái, vậy là đủ rồi. Nhưng khi biến cố nó đến, một cái sự kiện nào đó nó đến, nó tác động, thì bắt buộc mình phải lựa chọn là mình ở đó mình chịu trận, giống như là ngôi nhà chuẩn bị sập là mình ở đó mình chịu trận, hay là mình chạy khỏi căn nhà đó để mình tìm cái nơi khác an toàn hơn, hay là mình ra khỏi vùng an toàn để mình nắm bắt được cơ hội khác tốt đẹp hơn, phát triển hơn. Đơn giản như vậy thôi các bạn. Thì một số các bạn nghĩ là vùng an toàn là cái khả năng của mình, tức là mình bị giới hạn trong đó luôn. Ví dụ bạn làm lương 10 triệu thì bạn nghĩ khả năng của bạn 10 triệu là hết. Nhưng mà một điều rất là hay các bạn, theo CD nghĩ nha, theo bản thân tôi nghĩ nha, thì cái vùng an toàn nó không được làm bằng bê tông cốt thép, mà nó làm giống như cái sợi dây thun á các bạn. Đó là một cái loại chất liệu, mình tưởng tượng một chút ha, vùng an toàn nó là một cái loại chất liệu mà nó có thể tự do co giãn theo ý của mình. Ví dụ ngày hôm nay cái vùng an toàn của các bạn là 10 triệu một tháng, nhưng mà qua 6 tháng sau, 1 năm sau, cái vùng an toàn của các bạn có thể nâng lên là 12 triệu, 20 triệu hoặc 50 triệu. Đó là tùy vào các bạn, tùy vào cái suy nghĩ của các bạn, và tùy vào cái cách các bạn chọn là đứng yên một chỗ với vùng an toàn của mình, nhưng mà càng ngày mình càng cảm thấy ngợp đó, hay là mình cố gắng giãn nở cái vùng an toàn đó ra. Ở đây tôi dùng cái từ là giãn nở chứ không phải là bước ra nữa. Tại vì nhiều bạn sợ bước lắm, các bạn không biết là ở ngoài kia nó có cái gì, các bạn sợ té, các bạn sợ thất bại, các bạn sợ bị gài bẫy, các bạn sợ bị đâm sau lưng, các bạn sợ mất hết, các bạn sợ đủ thứ trên đời hết. Thì thôi bây giờ mình không cần bước, bây giờ mình dùng cái từ là giãn ra. Các bạn cứ tưởng tượng vùng an toàn là một cái sợi dây thun đi, thì nó sẽ giãn ra, đúng không? Nó có thể giãn ra được. Thì bây giờ mình cứ giãn ra từ từ, theo thời gian vùng an toàn nó có thể giãn ra. Và nếu nó có thể giãn ra như vậy, có nghĩa là nó không cố định. Mà nó không cố định thì làm sao nó có thể giới hạn khả năng của các bạn được, đúng không? Do mình nghĩ, do mình tự rào mình lại là khả năng mình chỉ có 10 triệu một tháng, chứ đâu có ai ép các bạn là mày chỉ có 10 triệu, chỗ khác người ta trả cao hơn mà. Tại vì các bạn không có dám giãn cái vùng an toàn mình ra một chút để mình nhận những cái cơ hội mới, để mình tìm kiếm những cái nơi nào đó phù hợp hơn với mình thôi. Các bạn nghĩ à đây là đủ rồi, như đây là được rồi, thì đó là vùng an toàn các bạn. Nhưng có chắc là đủ không? Ví dụ bây giờ ngày xưa là xăng á, là nó chỉ có 18.000 một lít thôi, bây giờ nó lên 30.000 một lít, thì các bạn nghĩ cái mức lương ngày xưa của mình là 10 triệu, bây giờ nó có phải là nó nên tăng lên rồi không? Hay là mình vẫn giữ 10 triệu? Và nếu mình giữ 10 triệu thì có phải là vùng an toàn của các bạn đang siết các bạn lại không? Đến một thời điểm nào đó các bạn cảm thấy vùng an toàn này không còn phù hợp nữa, ngợp, không thoải mái nữa, thì mình phải giãn nó ra để mình thở. Không dám bước thì mình giãn từ từ ha. Có nhiều người, người ta dám mạo hiểm, người ta dám đánh đổi, người ta chấp nhận được thất bại để lấy bài học, để lấy kinh nghiệm, thì người ta bước sẵn một bước ra luôn, là bước từ đây người ta bước ra ngoài kia luôn đó, kiểu là năm ăn năm thua, sống thì sống, chết chết, kiểu vậy, đánh đổi đó. Nhưng mà nếu các bạn không dám, các bạn cảm thấy là cái vùng an toàn này nó vẫn còn được được, chỉ là nó hơi ngập ngập chút thôi, hơi xiết xiết chút thôi, thì bây giờ mình giãn ra, mình giãn ra, mình vừa làm công việc này nhưng mà mình vẫn tìm hiểu những cái đầu việc khác, những cái cơ hội khác đến một lúc nào đó phù hợp, về tâm lý phù hợp, về điều kiện phù hợp, về cái sự phát triển bản thân phù hợp, về kỹ năng phù hợp, thì bắt đầu các bạn mới bước ra từ từ, không bước một cái một sát háng là té là đau ha. Vậy thì khi mà các bạn bước ra khỏi cái vùng an toàn, hoặc là các bạn chọn cách là giãn ra từ từ cái vùng an toàn của mình á, thì các bạn lưu ý một điều là mình phải xác định rõ khi mình bước ra như vậy á, mình có chấp nhận được cái giá phải trả hay không. Ví dụ đi, một cái con cá nó đang ở ngoài sông, ngoài biển, tự nhiên bạn bắt về bạn nuôi, thì có phải là nó đã đổi đi cái môi trường không? Đó. Hoặc là một con cá ở trong cái ao nhà bạn, bây giờ bạn muốn cho nó ra ao lớn hơn, bạn đổi ao cho nó, đúng không? Thì nó phải có những cái sự thay đổi, và khi thay đổi như vậy ít nhiều gì cũng sẽ bị thương, bị xây xát, rồi sau đó mới thích nghi xong rồi mới phát triển được. Thì trong cái quá trình các bạn giãn nở cái vùng an toàn của mình, hoặc là bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, thì bắt buộc các bạn sẽ có một chút xíu xây xát, trầy trụa, có thể là về mặt tinh thần, có thể là về mặt kinh tế, có thể là về mặt sức khỏe, hoặc là về mặt mối quan hệ, vân vân, nhiều cái lắm. Mình phải chấp nhận được cái điều này để mình bước ra. Và cái vùng an toàn của các bạn nó chỉ gọi là vùng an toàn đúng khi bạn cảm thấy thoải mái, bạn cảm thấy nơi đây là nơi mình có thể vùng vẫy, mình có thể là chính mình, thì đó mới gọi là vùng an toàn. Còn nếu các bạn đang ở trong một cái môi trường, một cái điều kiện, các bạn mở miệng ra các bạn cảm thấy ôi vậy được rồi, thấy vậy cũng được rồi, nhưng mà các bạn nhìn ra ngoài các bạn thấy người ta đi xe xịn, ăn nhà hàng, ngủ khách sạn 5 sao, đi những chuyến du lịch dài ngày, các bạn vẫn cảm thấy là ganh tị, các bạn vẫn cảm thấy là ước ao, vậy cái này có phải là vùng an toàn của các bạn không? Không, đúng không? Các bạn vẫn muốn đến một cái ao khác bự hơn mà. Vậy tại sao các bạn không dám nhảy rào cản, lại quay về vùng an toàn? Và lúc này cái vùng an toàn này tôi nghĩ nó không còn là vùng an toàn nữa. Nó chỉ là một cái ranh giới, giới hạn cái khả năng của các bạn. Nghĩ rằng à, người ta giàu, người ta giỏi thì người ta mới được như vậy, còn mình thì không được. Không, đâu phải. Trước khi giỏi, người ta cũng đã từng dở. Trước khi người ta thành công, người ta cũng đã có vô vàn cái thất bại tạm thời. Mỗi thất bại đều là thất bại tạm thời hết, cho đến khi có thành công cuối cùng. Vậy nên nếu các bạn ở trong một cái điều kiện, ở trong một cái hoàn cảnh, ở trong một cái mối quan hệ, một cái điều kiện kinh tế nào đó mà các bạn cảm thấy ok, tôi hài lòng, cho dù có nhiều hơn tôi cũng không cần, tôi cảm thấy thoải mái với hiện tại, ok, đây là vùng an toàn của các bạn không cần phải bước ra ha, không cần phải giãn nở gì hết ha. Nhưng mà nếu ngoài miệng, ngoài mặt nói rằng tôi ổn, tôi ok với điều này, nhưng mà thấy người ta tốt đẹp hơn, mình vẫn ao ước, mình vẫn tị nạnh, mình vẫn ganh ghét, mình vẫn đố kỵ, mình vẫn mong ngóng, thì xin thưa, đây không còn là vùng an toàn nữa, mà nơi đây chính là cái nơi rào cản các bạn, mà đó là rào cản trong tâm trí của các bạn, chứ không có ai rào các bạn lại hết. Tự các bạn rào các bạn là các bạn không đủ khả năng thôi, chứ thực ra chúng ta đều có đủ cái điều kiện cần thiết để có thể thành công. Nhưng mà đa phần chúng ta từ chối cái cơ hội thành công đó để chọn ở lại một cái nơi mà mình cảm thấy ít rủi ro hơn. Các bạn nghĩ trong vùng an toàn là ít rủi ro hơn đúng không? Ít đánh đổi hơn đúng không? Thì các bạn chấp nhận. Nhưng mà các bạn phải nhớ một điều, ít rủi ro, ít đánh đổi thì kèm theo đó là không có cơ hội nhiều cho các bạn phát triển. Và khi mà các bạn ở một chỗ, ở lì một chỗ mãi á, cái ao nào rồi nó cũng sẽ cạn. Hãy nhớ điều này nha. Cái ao nào rồi nó cũng sẽ cạn nếu không có người bơm nước vào. Và các bạn có chắc rằng cái vùng an toàn này là mãi mãi an toàn với các bạn, mãi mãi cho các bạn sự thoải mái, tự tin và ít rủi ro không? Đến một ngày nào đó có ai đó đến câu cá thì sao? Mình chính là những con cá trong ao đúng không? Nếu các bạn chấp nhận an phận, chấp nhận cái sự gọi là rào bản thân mình trong một cái nơi nào đó, thì sau này cũng chính cái nơi đó trở thành cái nơi đè nén khả năng của các bạn. Nếu trong ngôi nhà đó hiện tại bây giờ cảm thấy tốt đẹp, nhưng sau này có biến cố đến hỏa hoạn, động đất, rồi sập nhà, cái kiểu mà các bạn vẫn khăng khăng ở trong đó là tôi tốt, thì người thiệt hại chính là các bạn chứ không ai khác hết. Bởi vậy chúng ta phải tùy cơ ứng biến, và khi cơ hội đến thì phải cố gắng giãn nở ra để mà nắm bắt nó, để mà đổi một cái vùng an toàn khác lớn hơn, rộng hơn ha. Rồi ok, thì nói tới đây cũng khá là dài rồi các bạn. Đó, thì nắng cũng đã lên chói lọi hết rồi. Bây giờ chắc là vô nhà và bắt đầu chỉnh sửa cái podcast ngày hôm nay. Hy vọng là cái tập vùng an toàn là gì ngày hôm nay á đã giúp các bạn định hình được là cái nơi, điều kiện, hoàn cảnh của mình đang sinh sống, đang chấp nhận nó có phải thực sự là vùng an toàn hay không, và cái khả năng của mình ở đâu, và khi nào thì mình sẽ bước ra hoặc là giãn nở khỏi cái vùng an toàn mà mình đã chọn. Nhớ một điều, câu cuối cùng tôi muốn nhắn gửi đến với các bạn là: nơi nào cho bạn cảm giác an toàn, cảm giác an phận, thì cũng chính nơi đó sẽ đè nén, hạn chế cái khả năng phát triển của các bạn. Hãy cẩn thận với sự thỏa hiệp ở những điều kiện ổn định nha bạn nha. Cảm ơn các bạn một lần nữa, và hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo nếu các bạn cảm thấy podcast này hữu ích hen. Nhớ like và bình luận bên dưới để thuật toán YouTube có thể phổ biến rộng ra hơn đến với mọi người nha. Cảm ơn các bạn một lần nữa và chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.